thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, trước hết mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Con đường hạnh phúc giữa lòng thành phố. Tiếp đó có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Công trình ân nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại được thành phố Thái Nguyên xác định là khâu đột phá để xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước hiện đại, văn minh. Năm 2016, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thu hút được nhiều nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án, tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Một trong những dự án thành công mang lại lợi ích thiết thực phải kể đến là dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc. Đây là con đường nội thị đầu tiên đạt yêu cầu cao về chất lượng và mỹ thuật ở thành phố Thái Nguyên, như cách gọi của tác giả Quang Khải trong một bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây, thì đó chính là con đường hạnh phúc giữa lòng thành phố. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Để có con đường Việt Bắc như ngày hôm nay, thế hệ thanh niên 9X và trẻ hơn thế của thành phố, khi nghe chuyện chắc hẳn sẽ không tin và không thể hình dung ra cảnh quan ngày xưa của một con đường giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, với lớp người cao tuổi và những người dân đã đổ biết bao mồ hôi công sức từ những ngày đầu hình thành con đường, thì câu chuyện đó chỉ như mới ngày hôm qua. Người ta thường bảo, đi mãi rồi cũng thành đường. Vậy mà người dân ở khu vực dọc đường sắt từ trường Đại học Nông nghiệp 3, nay là Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đến ga Đồng Quang, xuôi tới đường tàu Bắc Nam thì không hề thấy điều đó. Gần 30 năm trước, dù cách trung tâm thành phố không xa, nhưng nơi đây như bị bỏ quên bởi bị những rừng tre, rặng tre già rậm rạp bao bọc, hun hút và hoang dại. Dọc hai bên đường sắt tới mấy cây số, đâu đâu cũng chỉ thấy tre. Người ta cũng gọi luôn khu vực này là xóm cầu tre. Và thời đấy, muốn di chuyển, người dân chỉ đi bộ trên đường sắt, hoặc nếu ai có xe đạp, phải vừa đi vừa sắt men theo con đường đá bé tẹo gập ghềnh phủ đầy lá tre mục ven đường tàu. Ông Lê Quang Hãnh, 75 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang từ năm 1985 đến năm 1994, là một trong những người khởi thảo xây dựng con đường. Khi nhắc về ngày đó, ông không khỏi tự hào. Với ông, việc làm được con đường này là một thành công ý nghĩa nhất. Cũng xuất phát từ khó khăn thì mới có con đường. Ông nhớ lại, hồi đó buổi tối tôi thường hay đi họp ở các tổ dân phố dọc đường tàu. Nhiều hôm trời tối quá, phải lần mò, tôi đánh rơi cả đèn pin, phải đợi sáng hôm sau dậy sớm đi tìm. Vài lần như vậy, tôi nảy ra ý nghĩ, giá có một con đường đất chạy dọc theo đường tàu thì thuận lợi và đỡ khổ biết bao nhiêu. Hội đồng Nhân dân phường, tôi nêu ra chủ trương đó và được mọi người nhất trí. Họp dân, dân cũng đồng tình ủng hộ, thế là quyết làm đường luôn. Quyết tâm thì như vậy, nhưng khi bắt tay vào làm, quả thật khó khăn. Về điều này, ông Vũ Hoạt, nguyên phó chủ tịch phường Đồng Quang, người đầu tiên được ký quyết định thi công đường Việt Bắc, và ông cũng là người trực tiếp chỉ huy làm đường rõ nhất. Ông kể, phường chỉ cần có ý tưởng như vậy là dân ủng hộ ghê lắm. Chúng tôi quyết định thuê đơn vị quân khu Việt Bắc, một đơn vị xây dựng của quân đội vốn thân thiết với phường thi công, trên tinh thần giúp là chính. Kinh phí rất hạn hẹp, người dân thì nghèo. Đảng ủy và ban lãnh đạo phường đã đặt vấn đề với phòng lao động thành phố xin thu tiền lao động nghĩa vụ 9 ngày công của sinh viên các trường, đại học sư phạm, Đại học Nông nghiệp 3, Đại học Y, Trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và đã được thành phố đồng ý. Khi có kinh phí, năm 1991, con đường bắt đầu khởi công. Ngày ra quân đông như hội, người dân cạnh đường dù chẳng có tiền đền bù, nhưng người thì hiến đất, người góp công cùng nhau chặt tre, chặt cây, dỡ nhà, dỡ bếp, dọn dẹp để mặt bằng thoáng đãng, thuận lợi cho phương tiện đến thi công. San đồi lấp hùng, máy ủi máy xúc cứ âm ỉ làm việc như thế gần một năm thì con đường dần bằng phẳng. Chỉ còn lại một chỗ phốc ngâm tre, khu đầm sâu nhất gần cổng trường Đại học Nông nghiệp 3, thì máy ủi khựng lại, hết đất. Chả lẽ chỉ còn vài chục mét mà con đường lại không được khai thông nối với bờ đê? Tiền cũng đã cạn. Đang loay hoay không biết lấy đất ở đâu ra để san lấp, thì rất may cách đó không xa, tại đồi yên ngựa Mỏ Bạch, đang có một vết nứt rất lớn, dài cả trăm mét. Tỉnh có quyết định phải xử lý ngay, nếu chậm, vết nứt có nguy cơ sập xuống khu nhà dân ở phía dưới. Tỉnh giao cho Sở Giao thông chuẩn bị máy móc đào đất đổ đi. Biết được thông tin ấy, ông Hoạt sang ngay Sở Giao thông, đề nghị xin sở khi đào đất sẽ đổ đất vào khu hùng ấy. Thấy việc làm ý nghĩa, Sở Giao thông nhiệt tình ủng hộ luôn. Và khi đào hết góc đồi đó, thì phốc ngâm tre cũng được san phẳng, con đường đã nối liền. Trong quá trình làm con đường, toàn bộ diện tích đất làm đường là người dân hiến. Phường chỉ cần mất tiền mua cống, hỗ trợ một phần tiền chặt tre và tiền san ủi cho đơn vị thi công. Còn những thiệt hại về cây cối, hoa màu, người dân cũng chẳng tính đếm. Đặc biệt, còn có một số hộ sẵn sàng dỡ nhà, dỡ bếp, như gia đình ông Luông, ông Cử, ông Cảnh. Tất cả đều vì mục tiêu chung là nhanh chóng có con đường. Tinh thần cao như vậy, nhưng không phải không gặp những khó khăn. Ngoài lớp đoạn phốc ngâm tre, còn phải kể đến việc chuyển cột điện cao thế ở gần đường tàu Bắc Nam và nhiều đoạn làm những tầm cống để thoát nước cho con đường không bị sạt lở. Con đường hoàn thành dài hơn 3 km với diện tích mặt đường gần chục mét, thẳng tắp, mang tên gọi là đường Quang Trung. Con đường không những thuận tiện cho người dân, học sinh, sinh viên của các trường đi lại, mà nó còn là tuyến giao thông quan trọng giữa khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố Thái Nguyên. Chính vì vị trí quan trọng đó, nên sau này các lãnh đạo tỉnh và thành phố quyết định quy hoạch để làm con đường lớn hơn. Nhưng vì vấn đề khó khăn nguồn kinh phí, nên nhiều lần dự án mở rộng trải nhựa con đường đều thành giang dở. Gần 30 năm, đời sống người dân cũng đã đổi thay. Rất nhiều con đường trong thành phố đã được làm lại khang trang. Duy chỉ có dự án mở rộng cải tạo đường Quang Trung vẫn treo lơ lửng. Người dân ven đường chỉ biết mòn mỏi chờ đợi. Nhà cửa và các công trình cũng không dám xây dựng. Con đường ngày một xuống cấp, lầy lội. Những lúc đường hỏng, người dân ở các tổ dân phố lại tự vá víu sửa chữa bằng gạch vỡ, xỉ than, đất đá. Nhìn con đường như một vết thương dài trong lòng thành phố, ai cũng ngao ngán. Đầu năm 2014, hy vọng của người dân được thổi bùng lên khi nghe phong thanh từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới với dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Tỉnh sẽ quyết định đầu tư nâng cấp con đường với tên gọi mới là đường Việt Bắc. Và niềm vui đó đã thành hiện thực khi ngày 1 tháng 8 năm 2014, người dân được thông báo về quyết định 1656 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc. Tuyến đường được xây dựng từ km 0+00 tại điểm giao với đường Thống Nhất, phường Đồng Quang, đến điểm cuối tuyến tại km 3+075 giao với đường D Mỏ Bạch, phường Quang Trung. Con đường do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư với tổng mức kinh phí tới hơn 350 tỷ đồng, trong đó có hơn 123 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và gần 176 tỷ đồng chi phí xây dựng và các chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Thế giới gần 211 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách. Trước khi công trình được tiến hành, việc giải phóng hành lang để các nhà thầu thi công vẫn luôn là điều cần thiết. Nhưng lần này, với một công trình giao thông được triển khai giữa lòng thành phố, có liên quan nhiều tới quyền lợi của người dân, nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng là phần việc khó khăn, nặng nhọc nhất. Ý thức rõ việc này, lãnh đạo địa phương thấy thật sự cần phải có cách làm bài bản, khoa học. Dù đã vận dụng đúng chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện theo đúng tinh thần người dân có lợi nhất, nhưng do chính sách đền bù đất còn nhiều quy định khá phức tạp, vẫn có những trường hợp cho rằng được đền bù chưa thỏa đáng, nên hai hộ dân thuộc phường Đồng Quang đến những ngày cuối khi dự án sắp hoàn thiện mới chịu nhận phương án đền bù và chấp nhận di rời. Gần 2 năm thi công, tháng 12 vừa qua, con đường đã được nghiệm thu và hoàn thiện. Nhìn con đường thẳng tắp, rộng 22,5 mét, chạy song song với đường tàu, mặt đường áp phan, người dân ai cũng rất hài lòng. Thật sự, đây là một con đường đạt yêu cầu cao về chất lượng và mỹ thuật. Rào chắn lan can, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước rất tốt. Và điều đặc biệt, toàn bộ các đường điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, cáp quang, viễn thông, nước sạch được đặt ngầm trong hệ thống hào kỹ thuật đúc sẵn bằng bê tông vỏ mỏng. Đây sẽ là con đường đầu tiên tại Thái Nguyên sẽ loại bỏ hình ảnh những mạng dây điện, dây thông tin chẳng chịt treo trên cột, làm mất mỹ quan đô thị. Đường Việt Bắc, con đường mang ước mơ của người dân thành phố, nhìn từ trên cao, nó như một điểm nhấn mềm mại, gắn kết các trục giao thông quan trọng của thành phố. Chắc chắn khi đưa vào sử dụng, nó sẽ giảm tải cho các tuyến đường nội thị, thuận lợi cho việc đi lại, thuận tiện cho việc buôn bán của người dân. Thành phố và tỉnh Thái Nguyên cần lắm những con đường như thế.
Thành phố tôi yêu có cầu Gia Bảy, có con sông Cầu lờ lững muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ. Thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẽ được hiện thực hóa một cách hiệu quả, phục vụ đời sống xã hội khi những giải pháp đồng bộ của các cấp chính quyền đồng hành cùng những nhà đầu tư có tâm và có tầm. Đề cập vấn đề này, tác giả Nguyễn Đình Tân lại có một cách thể hiện giản dị mà đầy chất nhân văn qua truyện ngắn nhan đề Công trình ân nghĩa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông Thọ về đến quê thì trời đã chạng vạng tối, tiết trời cuối năm se se lạnh. Hơn 60 năm xa quê, ông theo mẹ và cha dượng sang Pháp từ lúc chưa đầy 10 tuổi, trước ngày hòa bình lập lại. Tuy vậy, làng quê với ông còn nhiều dấu ấn kỷ niệm thời thơ ấu. Nhớ lại, ông thấy bâng khuâng bồi hồi. Sau bấy nhiêu năm, chắc làng quê sẽ có rất nhiều đổi thay. Ngồi trong xe đi trên con đường rộng rãi, hàng cây mới trồng xanh mướt, những ngôi nhà ngói, nhà tầng san sát, ông thấy náo nức trong lòng. Tuy vậy, ông biết quê ông còn nghèo, những làng ven sông chịu bao nhiêu khắc nghiệt phũ phàng của bão lụt, muốn vươn lên chắc còn nhiều trở ngại. Còn so sánh với cuộc sống của châu Âu, chắc còn phải phấn đấu rất nhiều. Câu chuyện khi gặp gỡ các anh em con cháu trong làng trong họ càng làm cho ông Thọ xôn xao trong lòng. Chuyện làm ăn, chuyện bão lụt, chuyện tiêu cực trong xã, chuyện học hành của các cháu nhỏ. Có cái làm ông như mở cờ, có cái còn xót xa. Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà ngói của thằng cháu làm chủ tịch xã, ông Thọ cứ trăn trở với bao nỗi niềm ngổn ngang trong lòng. Mấy chục năm tha hương, giờ thuộc loại người phát đạt, có tiền. Phải làm gì đây cho quê hương, cho làng xã? Tiếng gà gáy o o dưới nhà ngang làm cho ông Thọ tỉnh giấc, khiến cho ông nhớ đến cái xóm nghèo ở đoạn khúc sông Cong Phình Gia, tựa như bầu vú mẹ. Nhưng là bầu vú nghèo đói, kiệt quệ, nên nó không có màu mỡ. Nhà ở bãi sông thưa thớt, cây cối cằn cỗi, những bãi tre gai còi cọc, bãi chuối tây vàng úa, bãi mía khẳng khiu, bãi khoai lang vặt vẹo. Tuổi thơ với ông đầy kỷ niệm ở bãi sông này. Nơi đây là nơi tắm chung vui đùa thỏa thích, nơi chơi ú tim, chơi cướp cờ, thả diều. Bây giờ đây ai còn, ai mất. Kỷ niệm xa xưa vừa chua xót, vừa là bước ngoặt đời ông, là trận càn đầu năm 1953. Đội du kích làng ông có tiếng là gan dạ, biết đánh địch cả trên cạn, dưới sông. Giặc Pháp quyết trả thù bằng một trận càn quy mô rất lớn. Tất cả dân trong làng bị dồn ra bãi sông. Già trẻ lớn bé cứ tự mình tìm gốc cây bờ tre bãi chuối và các gò đất mà trú ẩn. Chúng yêu cầu đàn ông và trẻ con từ 15 tuổi trở lên phải tập hợp lại. Trong 3 ngày phải khai ra danh sách người trong đội du kích. Đến ngày thứ 3 thì lương thực mang theo đã hết sạch. Dân phải đào khoai non, bẻ ngô non, đào củ chuối để ăn. Giặc tuyên bố chiều đó sẽ đưa đàn ông ra bãi để bắn từng người. Trưa đó một cảnh tượng rùng rợn diễn ra. Lợi dụng địch nghỉ trưa, chỉ còn mấy tên lính gác, một tốp du kích đánh chúng ngất đi và tổ chức vượt sông. Người cưỡi trâu, một số đóng bè chuối, một vài người bơi riêng. Nhưng con sông vào mùa nước lớn không thương người. Dòng nước cuồn cuộn chảy, các vòng xoáy sôi ủng ục. Hầu hết những người định vượt sông sang bên kia đều bị cuốn xuống dòng nước chảy xiết. Tiếng trẻ con người lớn trên bờ gào khóc, gọi đến khản đặc. Thế mới biết bọn giặc nó xảo quyệt, chúng càn đúng dịp nước lên. Bố đẻ ông Thọ cũng chịu số phận ấy. Bọn giặc trong trận càn bắt một số đi, nghe nói là đưa lên tận Sơn La. Khúc sông đã nhuộm máu. Sau trận càn, giặc cho gọi số đàn bà có chồng bị nghi là du kích và cố tình vượt vây lên đồn. Mẹ ông Thọ chiều đó cũng bị gọi lên, nhưng đêm đó không về. Nhớ mẹ, nhớ cha, cậu bé Thọ khóc suốt đêm. Hôm sau, có hai tên lính trên đồn xuống nhà. Chúng cho Thọ ăn bánh mì kẹp thịt bò hộp rồi bảo: "Mày sắp sướng rồi, mẹ mày sắp là vợ quan ba. Mày ăn bánh xong, chúng tao đưa mày lên đồn." Cậu bé Thọ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một thằng vừa nói vừa cười hô hố: "Đêm qua mẹ mày đã được quan ba cho ngủ trên đồn rồi. Có lẽ mày sắp có em Tây đó." Thọ lên gặp mẹ. Mẹ ôm Thọ vào lòng nức nở: "Mẹ bị chúng làm nhục. Nay bố chết, mẹ cũng vào bước đường cùng. Mẹ đành chịu nhục với làng xã thôi con ơi. Mẹ đã đồng ý theo quan ba, nhưng nếu không tìm thấy xác bố thì mẹ quyết không theo. Mẹ cũng yêu cầu phải cho cả con đi theo." Rất may là ngày hôm sau, người ta đã tìm thấy xác bố của Thọ. Tên quan ba cho người đưa về làm ma chôn cất tử tế. Thế là mẹ con Thọ theo tên quan ba sang Pháp. Ông Thọ ở Pháp học hành giỏi giang thành tài và là một doanh nhân có tiếng. Ông lấy vợ có con có cháu. Nhưng nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng đau đáu trong ông. Ngặt nỗi, ông bị khối u dạ dày. Cách đây 2 năm ca phẫu thuật thành công, nên nay mới có dịp về thăm quê. Ông muốn trả món nợ của mẹ con ông với làng xã đã tha thứ cho tội lỗi và trông nom phần mộ cụ thân sinh bao năm mà chưa biết bằng cách nào. Ông lên huyện, lên tỉnh thì biết xã của ông nằm trong quy hoạch lâu dài của tỉnh. Tương lai sẽ làm cây cầu sang bên kia sông, mở con đường lớn xuyên qua mấy xã. Đêm đó ông thức suốt đêm để suy nghĩ. Ông quyết định đầu tư làm cây cầu, nhưng xem ra vốn liếng không thể đủ và không có sức thuyết phục với hội đồng quản trị. Ông điện cho thằng con trai làm tổng giám đốc công ty, nói rõ ý định của mình. Tối đó, ông nhận được sự gợi ý thông minh của cậu con trai. Bố hãy xin đổi một phần công trình lấy khu đất bãi sông. Ta lấy đó để thuyết phục công ty bằng cách xây dựng khu dân cư cho người thu nhập thấp và làm một khu vui chơi cho trẻ em. Con tin là tỉnh sẽ đồng ý và cũng là dịp bố con mình trả ơn nghĩa cho quê hương bố ạ. Không ngờ, cậu con trai ông lại như đi guốc vào bụng ông như thế. Thật hãnh diện vì có đứa con biết làm ăn lại trọng nghĩa khí. Thiện ý của ông đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện tối đa của chính quyền địa phương. Lập tức, ông đem toàn bộ số tài liệu khảo sát có được rồi bay ngay trở về Pháp để lên một thiết kế hoàn thiện cho xây dựng cây cầu và khu dân cư mới ở ngay cái khúc sông đầy kỷ niệm thời thơ ấu. Mùa xuân này, thiết kế được ông gửi về đã được phê duyệt. Ngay tại ngã ba sông và ủy ban xã, bản sơ đồ đã được dựng lên công khai cho mọi người xem, tham gia ý kiến. Ai cũng chào đón ngày khởi công. Ông Thọ sẽ lấy cái tên công trình là khu dân cư Yên Bình. Ông biết sẽ không có lãi về tiền bạc ở công trình này, nhưng nó chính là công trình phần nào trả ơn ân nghĩa cho quê hương. Ngay đầu năm, sau khi ăn Tết Tây, ông cùng con trai và các nhân viên của công ty sẽ bay trở về quê để chính thức triển khai các bước của công trình. Nghĩ đến đó, trong lòng ông bâng khuâng. Mùa xuân này với ông Thọ mới là mùa xuân thật sự vĩnh hằng.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến. khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thu cho bao tâm hồn, rồi dập dìu mùa xuân theo em về. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay em đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Từ nay người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ dặn dìu mùa xuân theo em về, nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thu hôm nay mênh mông.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn, tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda, đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội, và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền? Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long, với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế VinSchool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ đi Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.